có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Alat 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý vị đến với chương trình Có những niềm riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị ạ.
Betty xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em như thế nào, thời tiết ra sao?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Betty. Thời tiết ở Dallas ngày hôm nay trời mưa nhưng mà hình như cũng vẫn nóng phải không thưa anh Thanh Hùng?
Dạ vâng, thưa chị Dallas thì ngày hôm nay hình như là tối hôm qua đến nay luôn đó thì mưa rất là nhiều, nhưng mà thời tiết thì nó nói chung là cũng tương đối mát mẻ thôi ạ. Còn bên Gali như thế nào thưa chị?
Nghe bên đó nói trời mưa mà bên này Betty thèm á.
Có nghĩa là bên đó nóng.
Không, bên này thì thời tiết cũng ok thôi, 70 mấy độ là cũng trung bình, cũng rất là đẹp thôi, nhưng mà cũng rất thích mưa. Phải chỉ một tháng là mưa một hoặc là hai lần cho mình thì cũng đỡ. Ở đây thì lâu cái nó mưa lâu lắm rồi, vài tháng rồi, nhiều khi cả năm nó mưa có một hai lần đó, thành ra cũng thích những giọt mưa lắm, rất là thèm.
Chắc là vì vậy cho nên mới có ca khúc mà tháng 6 trừ mưa, trời không mưa anh cũng lại trừ mưa phải không chị?
Thơ của Nguyên Sa.
Dạ, thơ của Nguyên Sa.
Không phải nói là những nhà thơ với nhà thơ rồi những nhạc sĩ của mình ngày xưa đó, trước năm 75 đó, họ làm những bản nhạc, những ca khúc để đời, rồi bài thơ phải nói là đi vào lòng người hết. Còn bởi vì những cái thời gian đó là nó dễ thương lắm, không có tivi nhiều, cũng không có cell phone, rồi cứ hẹn hò mà cô nào mà đến muộn hay là anh nào đến muộn thì là tự nhiên nó ra thôi, đầu óc nó nảy ra những bản nhạc ướt át rồi những lời thương nhớ này nọ đó. Rất là dễ thương.
Mà những cái ca khúc hồi đó, những cái lời nó như là thơ phải không chị, y như thơ vậy đó.
Thì đó là một số ca khúc là từ thơ ra đó. Từ những bài thơ nổi tiếng ra, thành ra là chúng ta có những cái, nhưng mà nhiều ông nhạc sĩ Việt Nam mình đó, mấy ông có phải nói tâm hồn cũng ướt át lắm, cũng giống như là một thi sĩ vậy. Nhạc sĩ tức là mấy ông đó đã có những tâm hồn, nghĩa là thơ rồi đó, nhà có như những nhạc nhà thơ rồi đó, thì ông viết những cái bản nhạc các mình thấy nó cũng có do ông sáng tác, chứ không phải ông dùng những cái lời thơ hay là lời văn của những người khác mà để ông làm ra bản nhạc đâu. Thì mình để ý, mình coi những cái bản nhạc đó nó cũng có vần có điệu hết á, chứ không phải là không có. Đó. Thì mình thấy những cái hoàn cảnh đất nước á, nó tạo ra con người, nó làm cho con người có những cái hứng thú, cũng như là có những cái cảm hứng để sáng tác. Và do đó cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta đó, nó phong phú là như vậy. Đến khi mà sau năm 75 ấy, thì đến ngày hôm nay Betty nhiều khi Betty ngồi kiểm điểm lại, không biết là sau năm 75 giờ có những bản nhạc nào hay là những bài thơ nào nó đi vào lòng người không. Ngồi kiểm điểm lại thì không có. Ngay cả những bản nhạc trong nước họ muốn phổ biến ở ngoài này cũng vậy đó, cũng toàn những bản nhạc gì đâu không á. Thấy Thanh Hùng thấy có những bản nào mà nổi tiếng không, mà Thanh Hùng với lại Nhã Quyên là giới trẻ sau này đó.
Dạ, nó nổi tiếng mà đến nỗi bây giờ mình quên mất luôn chị.
Tôi thấy hơn đó, bây giờ hỏi ngược lại Thanh Hùng và Nhã Quyên đó, mấy anh trẻ đó thì bây giờ thấy có bản nào đi vào lòng người mà bây giờ cái chế độ Việt Nam mình bây giờ họ toàn lấy những cái nhạc phẩm coi như gọi là nhạc vàng á, của chế độ ở Việt Nam mình trước năm 75, chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, thì nghĩa là họ phổ biến ra, rồi bây giờ họ thay
và
vì chữ
bây
nhật
giờ
nhật
cũng vậy chị. Và bây giờ phải nói là nó rất là phổ thông ở bên Việt Nam, rất nó rất là sôi động, có những chương trình hoặc chương trình ca nhạc bolero luôn nữa.
Yeah. Đây, yeah. Bích Tì đang muốn nói cái chuyện đó, nó đổi tên thành cái nhạc bolero,
yeah.
Rồi thi nhạc bolero, rồi nhạc đường phố thì nó coi qua mấy em đứng ngoài đường á, nó mấy cô cũng đứng ngoài đường đem những cái máy speaker ra đứng hát ngoài đường, hát hay thật đấy chứ,
yeah.
Mà toàn hát nhạc cũ của mình không mà.
Yeah.
Đó.
Vô tình thì, hay là cố ý gì mà chắc lẽ cố ý họ khoác lên cái áo cho nền âm nhạc của trước năm 75 là có màu sắc gọi là nhạc vàng. Hùng thấy cũng vô lý quá.
thì bởi vậy mà cũng may có một số sau khi Cộng sản miền Nam họ chiếm được miền Nam á, Việt Nam nó chiếm được miền Nam, cái những gia đình, nhiều gia đình đem đi những cái sách vở đem đi đốt hết đó, mà yeah. Cũng may có một số họ cũng giấu lại được. Thành ra là vẫn còn lưu lại, bây giờ họ in ra nhiều lắm, còn lưu lại rất là nhiều, thì từ mọi người bỏ lên internet hết, thành ra là mình cũng không có mất đi nhiều lắm đâu. Bích Tì nhớ là cái hồi đó Bích Tì đi thì ở nhà phải nói là người hai chị em mê đọc sách lắm, hai chị em lớn trong gia đình mê đọc sách lắm, thành ra collect nhiều sách vở. Có quyển sách nào mới hay là mình đi học và mình thấy thích sách nào là mình đi mua, nhất là có một nguyên cả tủ sách mà Tự Lực Văn Đoàn luôn á, nghĩa là cuốn Tự Lực Văn Đoàn nào cũng có hết. Rồi sau đó thì sau năm 75 mới bỏ hết ở nhà chạy đi. Đến khi mà nghĩ lại thì tiếc quá, đến khi qua bên này thì phải collect lại từ đầu hết,
yeah.
Đó thì những cái sách vở mà mình thấy có giá trị đó,
yeah.
Đó thì hôm nay là ngày Father's Day thì Bích Tì cũng xin thân mến kính chúc tất cả các ông bố, người cha một cái ngày Father's Day thật là hạnh phúc, tuyệt vời và có nhiều sức khỏe, và cũng coi như là sinh hoạt với gia đình, có những bữa cơm, bữa ăn cùng với gia đình, người thân của mình, một cái ngày rất là vui, hạnh phúc. Bích Tì muốn dành cái thời gian này để chúng ta, hôm trước thì cái ngày Mother's Day Bích Tì có ngày cho Mother's Day rồi, thì hôm nay Bích Tì cũng dành cái ngày này để chúng ta nhớ về những người cha của chúng ta, có những cái kỷ niệm nào với người cha chúng ta, vui buồn sướng khổ từ bé đến lớn, cũng giống như những người ông của chúng ta cũng vậy, ông bà gì cũng vậy, thì chúng ta có thể gọi vào trong đài để mà chúng ta nhắc nhở đến những công lao của ông cha của chúng ta. Bích Tì muốn dành cái thời gian đó. Và trước khi thì Bích Tì ngày hôm qua thì có chắc mọi người cũng coi được mấy cái chương trình mà rally của Tổng thống Donald Trump ở tại Tulsa, Oklahoma. Đó là một cái cuộc vận động tranh cử của ông vào ngày đầu tiên đó. Thật sự Bích Tì nhắc lại đây là bởi vì cái tỉnh Tulsa, quý vị biết là Oklahoma là một cái tỉnh mà Bích Tì đã ở đến 16 năm ở bên đó, và năm đứa con của Bích Tì, các cháu nó cũng đã lớn lên và nó học tại Oklahoma và tại high school tại đó luôn. Có đứa thì học tiểu học, có đứa thì học high school ở đó. Thành ra là nó từ từ nó lớn lên ở đó, và cũng cái miền đất Tulsa, Oklahoma đó là cái miền đất rất là hiền hòa. Những năm Bích Tì ở đó, mà đến khi mấy bao nhiêu năm sau là Bích Tì về thăm lại cái căn nhà cũ của mình ở đó đó, mình cũng thấy nó không thay đổi gì hết, mà thành phố thì rất là yên bình, rất là dễ thương. Có những cái hồ, những lake, rồi cây cối xanh vậy đó, mà đường rất là dễ thương lắm, hai bên đường toàn những cây xanh không à. Đó thì cũng nhờ như vậy mà mình sống nơi những cái nơi như vậy, thành ra là các con mình khi mà nó lớn lên dưới một cái môi trường như vậy, cái không khí như vậy đó, nó trở thành ra cái đời sống của nó, cũng như sự học hành của các cháu nó cũng rất là dễ thương nữa, và nó tiến hóa rất là đều đều. Nó không có bị một cái gì mà phải nói là nếu mà ở những nơi mà thành hoa đô hội ấy, như ở bên Cali này ấy, Thì Pity biết có nhiều gia đình có những đứa con cái mà nó cũng bị hư hỏng, là bởi vì sống ở bên này nó gia đình bố mẹ mà không có thì giờ đó để lo cho các cháu đó, thì các cháu nó sẽ đua đòi theo những cái đứa trẻ mà nó không có được đàng hoàng, gia đình nó không có giáo dục đàng hoàng đó, thì bố mẹ phải lo làm ăn rồi phải kiếm tiền kiếm sống bên này. Bixi có thấy một vài gia đình bên này mà quen biết á, thì con người ta cũng cũng bị nó bị sa ngã sa lầy vào trong những chuyện như vậy, rồi nó mất cái căn bản từ cái giáo dục đi, từ cái học đường đi, thành ra nó cái đời sống tương lai của mấy cháu như vậy nó không có tốt. Thành ra cái ông khi mà tổng thống Trump á, ông làm tại, nghe nói ông làm tại cái rally đầu tiên của ông ở Oklahoma, Tulsa, Oklahoma, Bixi rất là vui lắm. Đó, phải nhớ lại những cái kỷ niệm xưa của chúng ta ở bên đó. Và ngày hôm qua Bixi có theo dõi chương trình của ông thì rất vui, là cũng phải nói là rất đông người họ đã cắm lều từ mấy ngày, một hai ngày hôm trước để mà chờ đón ông đến. Và tuy nhiên là cũng có một vài cái điều mà cũng có một số người họ đến ngăn cản, rồi cũng một số, dĩ nhiên là cái chuyện nào cũng vậy thôi, khi mà họ tranh cử với nhau thì họ cũng có những cái người thích, người ưa, người không ưa. Nhất là bây giờ nữa, Tổng thống Trump đã bị nhiều cái thế lực phản đối ông đủ thứ hết. Cái chuyện nó cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà ai thương thì thương, ai ghét thì ghét. Với cái sự quyết chí của một người tổng thống mà mạnh mẽ như vậy thì Bixi nghĩ rằng ông cũng sẽ chiến thắng trong 4 năm tới nữa thôi. Bởi vì khi chúng ta so sánh thì nói về đây thì không có nói về chính trị, nhưng mà chúng ta là người Việt Nam, chúng ta qua đây chúng ta phải tìm một cái người lãnh đạo mà nó phải nói là để nó chống lại những cái chế độ mà cộng sản. Ông là một người chống chế độ cộng sản, và mọi người từ qua một số thời gian rồi quý vị biết rồi, nếu mà chúng ta mà chạy trốn cộng sản nữa thì chúng ta đi đâu đây? Chúng ta không có đất mà để đi nữa. Quý vị có chắc cũng nhìn thấy rồi, chủ nghĩa cộng sản nhất là bên từ Trung Cộng mà nó ảnh hưởng qua bên Mỹ này á, mà nó đã ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới rồi, và bây giờ nó lại còn qua ảnh hưởng bên Mỹ này nữa. Thì tưởng tượng tương lai chúng ta sẽ đi về đâu, rồi con cháu của chúng ta nó lớn hơn hết ở bên này, nó sẽ đi về đâu, đời sống nó sẽ không còn được như thế này nữa. Bixi đã cảnh phải nói là trong gia đình Bixi đã cảnh báo cho tất cả các con Bixi biết cái điều đó rồi. Bởi vì quý vị biết không, là mấy đứa trẻ bên này nó kỳ lắm, nó thích những cái lời nói mà ngọt ngào. Những người nào mà nói ngọt ngào thì dĩ nhiên là nó thích nice people. Nói tụi Mỹ bên này, tụi trẻ này nó nói cái người nào mà nice people này, là nói những lời nói nào mà nó nghe được lọt tai thì là nó phò cái người đó, nó thích cái người đó. Ngay cả Obama cũng vậy đó, nó cũng phò với ông Obama. Rồi ý với tôi nói là dĩ nhiên ở đời chúng ta thích cái người nào nói ngon nói ngọt, ai mà su nịnh chúng ta thích lắm. Mặc dù chúng ta xấu nhưng mà có ai đến xem, ồ cô đẹp quá, cô hôm nay dễ thương quá, hay cô mặc áo đẹp quá đó, thì tự nhiên lòng chúng ta nó cũng vui đi nữa. Đó, thì đừng có trách gì mấy đứa trẻ mà nó lớn lên ở bên này. Đó, nó thích những người nai thôi. Nhưng mà cái ông Trump là ông nói thẳng, thành ra nó không thích những người nói thẳng, nói thật như vậy. Đó là như vậy, rồi nó bị một số người tuyên truyền cho nó nữa. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta làm bố mẹ, chúng ta cũng phải nói cho các con biết là cái vấn đề là bây giờ mình muốn cái gì. Bây giờ bố mẹ qua đây là tại vì bố mẹ chạy trốn cộng sản, mà bây giờ nếu nước Mỹ mà rơi vào tay cộng sản, chế độ nghĩa là về xã hội chủ nghĩa thì nó như thế nào, đời sống các con có còn được sung sướng như thế này không, hay là sao, hay là các con phải ăn một miếng phải báo cáo, rồi tiền bạc làm ra phải chia đều cho những người lười biếng. Mình đi làm cực khổ vậy, ngày đêm vậy, lại tiền bạc nó chia cho những người nằm ở nhà ăn welfare, rồi nằm ở nhà hưởng thụ hết tất cả những cái gì các con có muốn hay không. Mình chỉ nói một vài cái điều căn bản chính thôi, để cho các em đó nó hiểu được cái vấn đề nó là như vậy, rồi nó tự có sự suy nghĩ. Nhưng mà dĩ nhiên không có nên dồn các cháu đó, vào khi cái gì mà chúng ta nói ép quá thì đột thì cái tâm lý nó vậy đó, thì nó lại phản ứng ngược lại, thì lâu mình nói thôi đó. Nhất là cái đây là cái vận mạng của nước Mỹ trong vòng 4 năm tới nữa, và nhất là tháng 11 này nó rất là quan trọng. Thành ra là Bixi xin lỗi quý vị là nếu mà quý vị có thể nói là Bixi vận động tranh cử cho ông Trump, Bixi đây không phải là một cuộc vận động gì hết á, đây là cái chuyện tâm tình mà Bixi nghĩ sao Bixi nói vậy thôi đó. Nhất là chúng ta những người tị nạn, chúng ta phải biết cái điều nào chúng ta lựa. Dĩ nhiên là trong cái cộng đồng của chúng ta, nhất là bên Cali này, quý vị biết không là nó có nhiều, biết tiếng nghe nói là nó cũng có nhiều chuyện, nhiều người thích và nhiều người không ưa, mà cái vấn đề là khi họ ấy thì họ cãi nhau om sòm trên YouTube và internet đó. Chỉ một vài cái những một số cái người mà trí thức thì họ cũng làm cái chuyện đó thôi. Nhưng mà cái đây là ý kiến một của những cái người cá nhân của người ta. Thành ra là chúng ta phải thương nước Mỹ, chúng ta phải thương thương chính chúng ta nữa. Thương nước Mỹ tức là chúng ta thương cái đời sống của chúng ta tại bên này. Thì Bixi mong rằng những lời tâm sự Bixi ngày hôm nay đến với quý vị trong cái cuộc mà cái đời sống bây giờ cũng như là trong tương lai. Và mong rằng quý vị hiểu được là chúng ta nên cố gắng làm sao mà giữ được một cái tinh thần đoàn kết của cái người Việt của chúng ta. Và chúng ta nên sáng suốt nhận định đâu là đúng và đâu là sai, để mà chúng ta có một cái quyết định sáng suốt trong những cái lá phiếu của chúng ta trong những ngày sắp tới. Và mong rằng quý vị gọi vào chương trình, và chúng ta hôm nay tập trung vào cái chủ đề của những cái người cha, những cái người cha mà đã hy sinh cho cuộc đời của chúng ta, nhất là những gia đình mà có những ông bố mà đi tù cải tạo rồi đem những đứa con qua bên này, và trước đó thì đã đi lính ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu như thế nào. Và quý vị qua bên này thì những người cha đó đã làm việc cực khổ như thế nào, thì quý vị có những kỷ niệm nào đó thì quý vị cứ gọi vào để có một lời cảm ơn những ông mình, những người bố mình, những cơ hoặc là những chú, những bác của mình. Và bây giờ cô trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị vừa rồi có những cái lời chia sẻ cũng như những cái quan điểm của cá nhân của mình. Thưa chị, vâng, trong ngày hôm nay thì như chúng ta ai cũng biết là đó là ngày Father Day, ngày mà chúng ta nhớ về người cha của mình cũng như những cái công lao mà cha mẹ đã nuôi nấng cho chúng ta, cũng như những cái ký ức, những cái trong quá khứ, trong đời sống mà cha mẹ mình đã chăm sóc cho mình và có những cái mẫu chuyện mà làm cho chúng ta khắc ghi trong tâm khảm của chúng ta đến mãi tận bây giờ. Dạ vâng, trong chương trình này, ngày hôm nay như chúng tôi cũng đã vừa nêu, đó là ngày kỷ niệm Father Day. Rất mong quý vị gọi điện thoại vào để chúng ta cùng chia sẻ những cái mẫu chuyện hoặc là những ký ức về người cha của mình trong những năm tháng đã qua. Chính những ký ức đó nó nuôi sống trong tâm hồn của chúng ta, cũng như để chia sẻ hoặc là để nói những lời yêu thương của mình ngay trong chương trình này với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Kính mời quý thính giả gọi vào chia sẻ hoặc là có những kỷ niệm như anh Thanh Hùng cũng vừa nói, cũng như cô Betty cũng muốn dành thời gian ngày hôm nay cho quý vị gọi vào. Nếu chúng ta chưa nói lời nào với cha mình, chưa bao giờ nói những cái lời yêu thương với cha mình, thì có thể nhân dịp ngày hôm nay mượn làn sóng của đài 1600 AM gửi những cái lời chia sẻ của mình, một lời thân thương nào đó, một lời xin lỗi, hoặc là có những lời mà chúng ta chưa bao giờ nói với người cha, hay là người cha cũng có thể gọi vào anh Thanh Hùng hả? Trong
vậy,
cái chương trình, tại vì ngày hôm nay ngày của mình mà, mời anh Thanh Hùng.
Rồi thầy, rồi với chiếc Thanh Hùng đi. Thanh Hùng có những kỷ niệm gì với bố của mình không?
Dạ thưa chị cũng như thưa quý khán giả rất là nhiều. Dạ vâng, rất là nhiều. Sau năm 1975 thì lúc đó Thanh Hùng cũng mới 15-16 tuổi mà thôi. Trong cái ngày mà một buổi sáng phải nói là bầu trời âm u, Hùng với đứa em gái của Hùng tiễn ba ra trên trên một cái chiếc xe quân đội của Việt Cộng á, của Cộng sản, đó là chiếc Molotov đó, để gọi là đi cải tạo. Vâng, thưa quý vị, thưa chị. Ngay lúc đó thì Hùng được biết, được nghe nói là, tại vì qua lời nói của ba thì ba nói là thôi ba sẽ đi một tuần là ba về, theo như cái lời nói của ủy ban quân quản quanh quẩn gì đó. Thì họ nói như vậy, thì mình chỉ biết như vậy thôi. Và khi ba đi trước khi lên xe thì ba có giao lại cho Hùng cái chiếc ba lô của quân đội quân lực miền Nam Cộng Hòa đó. Ba nói thôi con đem ba lô này về đi, ba đựng một vài bộ quần áo ở trong cái chiếc cái bao được rồi. Thế là ba bỏ mấy bộ quần áo ở trong cái bao như vậy xong xuôi thì ba nói một câu ngắn gọn trước khi lên xe. Ba nói là thôi con về nhà, hãy làm việc và chăm sóc các em rồi ba đi. Đó, như vậy thì gần 8 năm sau, hơn 8 năm sau thì ba...
8 năm sau rồi, 8 năm sau.
Vâng, hơn 8 năm sau thì ba mới quay trở lại gia đình. Mà hồi đó người ta nói là 7 ngày, 1 tuần thôi. Thế thì cái kỷ niệm đó như vậy nó 45 năm rồi mà Hùng nhớ mãi đến bây giờ. Đó là cái kỷ niệm đầu tiên.
Tức là cái... Làm sao quên được cái thời gian là lúc mà bố mình đi rồi trao cho mình, phải không? Đó, trao cho mình một cái ba lô. Rồi nói mình những câu đó,
cái trọng trách nữa, tức là mình về
trọng
nhà
trách.
Dạ, về làm việc và cố gắng giúp đỡ em út, tại vì Hùng có 5 đứa em gái lần mà
5 đứa em gái
dạ, 5 đứa em gái cho nên đó là kỷ niệm Hùng nhớ hoài, mà mỗi khi nhắc tới là rất là phải nói là cảm xúc vô cùng.
Nhưng mà Thanh Hùng sau đó thì có bao nhiêu lâu thì Thanh Hùng với được nghe tin ba rồi đi nuôi ba?
Dạ khoảng chừng mấy năm sau á, thì lúc
mấy
đó
năm sau mới được.
Dạ mấy năm sau mới được đi. Mà hồi đó thì sau khi năm 75 thì tất cả mọi tài sản rồi vân vân, đất đai này, cửa vân vân thì mất sạch hết. Rồi tại vì xưa là mình không có làm nông, làm ruộng hoặc là buôn bán gì. Cho nên có những cái của cải mà mình giấu đi chăng nữa thì cũng lần lượt ra đi hết để mà mình sinh sống. Và sau đó... sau đó là được đầy đi kinh tế mới.
bị được đầy đi lên kinh tế mới. Đi lên vùng nào vậy? Đang ở đâu thì đi lên vùng nào vậy?
Lúc đó thì đang ở cái vùng gọi là vùng Bình Tuy.
Bình Tuy hả?
Dạ, Bình Tuy đó.
Bình Tuy thì bố Bích Ti có. Và hồi đó là bố Bích Ti cũng kẹt trên Bình Tuy đấy. Trước đó mấy ngày mà đi di tản đó là đi qua Mỹ là bố có một cái căn nhà ở cái khu mà rẫy họ đang làm vừa làm rẫy gì đó, bố đi theo cái đoàn của các thầy đó, các thầy bên Phật giáo có một cái khu đất lớn lắm để mà cho dân đến mà để làm rẫy, làm vườn để trồng mía, trồng khoai, trồng bắp, trồng gì đó. Đó, bố ở đó đó. Bố Bích Ti ở đó thì có một cái đó, Bích Ti đến chơi mấy lần rồi đem bao nhiêu là bắp ngô đem về nhà mà ăn đó.
Cho nên là, đó là cái kỷ niệm mà Hùng nhớ hoài. Thì nó khó phai lắm. Vâng, nhắc về cha mình, đó là cái mẫu chuyện đầu tiên mà Hùng nhớ nhất. Và bởi vì lúc đó ba mình xa vắng ở gia đình phải nói tới 8 năm hơn lần. Vâng, đó là kỷ niệm khó quên thưa chị, thưa quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn câu chuyện rất là cảm động của anh Thanh Hùng. Cũng như là Nhã Quyên nghĩ ngoài kia cũng có rất là nhiều người cũng có những cái câu chuyện như anh Thanh Hùng, là tức là những người cha của mình phải đi cái không biết họ cải tạo cái gì, nó gọi họ gọi là học tập cải tạo.
Vâng, đó là cái thuật ngữ mà người ta dùng như vậy thôi, để người ta dụ khỉ thôi.
Bản thân họ mới cần cải tạo. Và Nhã Quyên xin phép quý vị được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng, và rất mong quý vị gọi vào ngày hôm nay để chia sẻ những câu chuyện của mình.
Dạ vâng, xin mời chị Betty nghỉ một chút xíu chị nhé.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, xin chào chị.
Cảm ơn Thanh Hùng.